Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay của chúng tôi gồm có tin tôn giáo, thời sự, gương thánh nhân, gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với giới trẻ và phúc cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo của chúng tôi.
Sơ lược về hàng tin chính. Tòa Thánh tái khẳng định lập trường không thu nhận những người đồng tính vào chủng viện. Đức Tổng giám mục Denver, Hoa Kỳ kêu gọi người Công giáo nào ủng hộ ứng cử viên Barack Obama hãy xếp lại lập trường ủng hộ phá thai của ông. Sau đây là phần tin chi tiết và các tin khác. Tin Vatican. Tòa Thánh tái khẳng định lập trường không thu nhận những người đồng tính vào chủng viện. Trong một lá thư được Đức Thánh Cha về chủng và gửi đến các đức giám mục trên khắp thế giới, Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, có cuộc khanh Tòa Thánh, đã tái khẳng định các tiêu chuẩn được Bộ Giáo dục Công giáo quy định hồi năm 2005. Thật vậy, trong huấn thị về các chuẩn mực để phân biện ơn gọi đối với những người có khuynh hướng đồng tính, Bộ Giáo dục Công giáo đã đưa ra những quy tắc có giá trị phổ quát. Trong lá thư gửi cho các đức giám mục trên thế giới để trả lời cho một số câu hỏi cụ thể, Đức Hồng Y Bertone nói rằng các chuẩn mực liên quan đến việc tuyển chọn ứng sinh cho chức linh mục có giá trị cho mọi cơ sở đào tạo linh mục, kể cả các cơ sở đặt dưới quyền của các bộ như Bộ Các Giáo hội Đông Phương, Bộ Truyền giáo và Bộ Các Dòng tu và Hưng đoàn Tông đồ. Với lá thư này, Đức Hồng Y Quốc khanh Tòa Thánh khẳng định rằng việc ngăn cấm không cho thu nhận các ứng sinh đồng tính không những có giá trị cho các chuẩn viện giáo phận mà còn cho cả các dòng tu cũng như các cơ sở đào luyện trong các xứ truyền giáo. Trích dẫn các tiêu chuẩn được Bộ Giáo dục Công giáo đề ra, Đức Hồng Y Bertone nói rằng giáo hội luôn tôn trọng những người đồng tính, nhưng không thể đón nhận vào chủng viện hay chức thánh những người đang có sinh hoạt đồng tính, có khuynh hướng đồng tính hay ủng hộ điều được gọi là văn hóa đồng tính. Theo huấn thị của Bộ Giáo dục Công giáo, những người như thế đang ở trong một tình trạng không cho phép họ giao tiếp một cách đúng đắn với người khác, đàn ông cũng như đàn bà. Tin Denver, Hoa Kỳ. Đức cha Charles Chaput, Tổng giám mục Denver, bang Colorado, Hoa Kỳ, kêu gọi người Công giáo nào ủng hộ ứng cử viên Barack Obama, hãy chú ý đến lập trường ủng hộ phá thai của ông. Trong một bài viết có tựa đề Vài suy nghĩ về những người Công giáo ủng hộ ứng cử viên Obama, Đức Tổng giám mục Denver khẳng định rằng, không có bất cứ một chính trị gia Công giáo ủng hộ phá thai nào tỏ ra tích cực trong việc khuyến dụ người ta từ bỏ hành động phá thai, và như vậy bảo vệ các thai nhi. Trái lại, hiện nay tại Hoa Kỳ, phá thai được xem như là một hình thức sát nhân có thể chấp nhận được. Theo Đức cha Charles Chaput, tình hình chỉ có thể thay đổi khi nào người Công giáo buộc các đảng phái chính trị của mình, cũng như các vị dân cử, phải hành động khác. Hồi đầu năm 2008, Đức Tổng giám mục Denver cũng đã viết một bài nhấn mạnh đến vai trò của người Công giáo trong sinh hoạt chính trị. Theo ngài, cần phải có tác động hỗ tương giữa người Công giáo và các đảng phái chính trị. Đức Tổng giám mục Denver nêu lên câu hỏi như sau, liệu một người Công giáo có thể an tâm khi bỏ phiếu cho một ứng cử viên có lập trường ủng hộ phá thai không? Và ngài trả lời dứt khoát rằng người Công giáo không thể làm điều đó. Tuy nhiên, Đức Tổng giám mục Denver nói rằng ngài biết một số người Công giáo vẫn bỏ phiếu cho các ứng cử viên ủng hộ phá thai, với hy vọng rằng đảng và đại diện của họ sẽ thay đổi lập trường và bảo vệ thai nhi. Do đó, dù muốn hay không, người Công giáo nào ủng hộ cho các ứng cử viên có lập trường phá thai cũng phải đưa ra một lý do chính đáng khi chạm đến vấn đề phá thai. Tin Roma. Cha Federico Lombardi, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh, khẳng định rằng thông điệp sự sống của người được Đức Phaolô Đệ Lục ban hành cách đây 40 năm là một lời cảnh báo cho thời đại chúng ta. Cha Lombardi đã đưa ra nhận định trên đây trong bài phân tích về bài diễn văn của Đức Thánh Cha đọc trước các tham dự viên hội nghị do Đại học Giáo hoàng Laterano tổ chức hôm 10 tháng 5 vừa qua, nhân dịp kỷ niệm 40 năm ban hành thông điệp sự sống con người. Trong bài diễn văn này, Đức Thánh Cha đã giải thích rằng thông điệp sự sống con người là kết quả của một quyết định khó khăn. Qua đó, Đức Phaolô Đệ Lục đã làm một hành động can đảm khi tái khẳng định tính liên tục của giáo thuyết và truyền thống của giáo hội. Đây là một dấu huấn không dễ dàng, nhưng biểu tỏ một chân lý bất biến và sâu hằng bao nhiêu năm vẫn chứng tỏ sự sáng suốt của Đức Phaolô Đệ Lục khi đương đầu với vấn đề. theo cha Lombardi, giáo hội không bao giờ chịu để cho quyền lực của kỹ thuật thống trị, do đó vẫn tiếp tục xem tình yêu giữa một người nam và một người nữ như một sự tham dự vào hành động sáng tạo của Thiên Chúa. Đón nhận nhau, tự chế, kính trọng người phối ngẫu, tinh thần trách nhiệm, có thể là những thái độ hoàn toàn xa lạ với cái nhìn về tính dục mà chúng ta đang thấy quảng bá ở mọi hang cùng ngõ hẻm hiện nay, trên màn ảnh truyền hình cũng như trên máy điện toán. Do đó, cái nhìn của Đức Phá Đôi Lục trong thông điệp sự sống con người là một cái nhìn vô cùng sáng suốt. Với một ngôn ngữ can đảm và khó khăn, thông điệp nhắc lại rằng, có một chân lý cần phải tôn trọng, có một phẩm giá con người cần phải nhìn nhận. Tin Iraq. Giáo hội Công giáo tại Iraq lên án việc xử tử một người can tội bắt cóc Đức cha Rahu. Trong một cuộc trao đổi với hãng thông tấn Pháp AFP, Đức cha Louis Sako, tổng giám mục thuộc nghi lễ Kande tại Kirkuk phía bắc Iraq, đã tuyên bố rằng việc xử tử này không hề xoa dịu được tình hình tại Iraq cũng như không thỏa mãn chính các tín hữu Kitô. Được biết, hôm Chủ nhật vừa qua, chính phủ Iraq loan báo sẽ xử tử một người bị tình nghi can dự vào cái chết của Đức cha Farah Rahu, tổng giám mục Mosul thuộc nghi lễ Kande, bị bắt cóc vào cuối tháng 2 vừa qua và được tìm thấy tử thi 2 tuần lễ sau đó. Nhắc lại giáo huấn của giáo hội, Đức cha Sako nói rằng với tư cách là một tín hữu Kitô và nhất là với tư cách là một giám mục, Ngài chống lại án tử hình. Ngài cũng nói rằng Ngài lấy làm tiếc là chính phủ Iraq đã không cho các nhà lãnh đạo giáo hội biết về quyết định xử tử này. Người sẽ bị chính phủ mang ra xử tử tên là Ahmed Ali Ahmed đã bị một tòa án hình sự cái đáng tử hình vì can dự vào việc bắt cóc Đức cha Rahu. Theo nguồn tin từ chính quyền Iraq, Ahmed là một trong những thủ lãnh của chi nhánh Al-Qaeda tại Iraq. Ngoài việc bắt cóc Đức cha Rahu, Ahmed còn can dự vào rất nhiều tội ác chống lại nhân dân Iraq. Tin Ấn Độ. Khoảng 30 người Ấn giáo cực đoan đã tấn công vào một tu viện đánh đập 2 tập sinh tại một làng ở Gondakmuk, bang Madhya Pradesh, miền Trung Ấn Độ. Theo cha Anand Muttungan, phát ngôn viên của giáo hội tại bang Madhya Pradesh, cuộc tấn công nhắm vào các nữ tu Đức Bà Đi Viếng đã xảy ra hôm 15 tháng 5 vừa qua. Trong cuộc tấn công, khoảng 30 người Ấn giáo cực đoan đã đập cửa tu viện, xông vào nhà tập và đánh đập 2 tập sinh. Mặc dù các nữ tu không bị thương tích nặng, nhưng thiệt hại về vật chất rất đáng kể. Nhưng theo cha Anand, không có hy vọng chính quyền địa phương sẽ đền bù. Vị linh mục này nói rằng chính quyền bang Madhya Pradesh đã không thi hành lệnh của tối cao pháp viện của bang để bảo đảm an ninh cho các tín hữu trong bang. Liền sau khi xảy ra vụ tấn công, ông Michael Pinto, phó chủ tịch ủy ban đặc trách về các nhóm thiểu số quốc gia, đã đến viếng thăm tu viện và đã trình lên chính phủ những cáo buộc của giáo hội. Tin San Francisco, Hoa Kỳ. Các vị lãnh đạo giáo hội Công giáo tại thành phố San Francisco, bang California, Hoa Kỳ chống lại việc tối cao pháp viện của bang nhìn nhận hôn phối của những người đồng tính. Liền sau khi tối cao pháp viện đưa ra phán quyết nhìn nhận hôn phối của những người đồng tính, Đức cha George Neal Dierauer, tổng giám mục San Francisco, và các vị lãnh đạo Công giáo khác tại bang California đã cực lực phản đối hành động này. Đức cha Neal Dierauer nói rằng giáo huấn của giáo hội Công giáo dựa trên chính giáo huấn của Chúa Giêsu là đứng đã khẳng định rằng Thiên Chúa tạo dựng con người có nam có nữ, do đó người nam sẽ lìa bỏ cha mẹ để luyến ái với vợ mình. Đức tổng giám mục San Francisco nói rằng vào giữa lúc xã hội Hoa Kỳ đang cần củng cố sức mạnh của hôn nhân và gia đình, thì quyết định trên đây của tối cao pháp viện bang California đã đưa bang này vào một hướng đi hoàn toàn ngược lại. Được biết, sau bang Massachusetts, California là bang thứ 2 tại Hoa Kỳ thừa nhận hôn phối của những người đồng tính. Tin Roma. Sáng thứ 2, 19 tháng 5 vừa qua, Đức Hồng Y Renato Martino, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, đã giới thiệu gian hàng của Tòa Thánh tại cuộc triển lãm 2008 ở Saragossa, Tây Ban Nha. Được biết gian hàng Tòa Thánh có tên là Nước và Sự Phát triển Lâu Bền. Ngày 14 tháng 7 sẽ là ngày dành cho Tòa Thánh. Hiện diện trong cuộc họp báo giới thiệu gian hàng của Tòa Thánh có Đức cha Manuel Urena Pastor, Tổng giám mục Saragossa, ông Juan Alberto Funbe, thuộc ban tổ chức cuộc triển lãm, và một số nhân vật trong chính phủ Tây Ban Nha. Theo Đức Hồng Y Martino cho biết, với gian hàng này, Tòa Thánh muốn nhắc lại rằng phẩm giá của người đòi hỏi phải bảo vệ những quà tặng mà mọi người đều lệ thuộc vào, trong đó nước là một trong những yếu tố cơ bản nhất. Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình nhấn mạnh rằng giáo huấn xã hội của giáo hội rất quan tâm đến vấn đề nước và sự phát triển lâu bền. Theo giáo huấn này, cần phải bảo đảm cho mọi người được hưởng dùng nước uống. Cuộc triển lãm được tổ chức nhân dịp tòa thánh khai mạc một hội nghị với chủ đề Vấn đề môi sinh, sự sống con người trên thế giới. Đức Hồng Y Martino nhắc lại rằng những nhu cầu thiết yếu của con người được thấy rõ hơn trong các thiên tai vừa qua tại Myanmar và Trung Quốc. Tin Hoa Kỳ, tòa thánh kêu gọi thế giới từ bỏ tham lam để giải quyết cuộc khủng hoảng về thực phẩm hiện nay. Đức cha Celestino Migliore, quan sát viên thường trực của tòa thánh tại Liên Hiệp Quốc, nói rằng không phải tránh mối quan tâm thái quá về kinh tế cũng như chủ nghĩa sinh thái cực đoan mới mong giải quyết được cơn khủng hoảng về thực phẩm hiện nay. Phát biểu tại khóa họp thứ 16 của Ủy ban về phát triển lâu bền hôm thứ Sáu tuần trước, Đức cha Migliore nhấn mạnh đến trách nhiệm của các nhà lãnh đạo các nước là phải tìm ra giải pháp cho vấn đề phát triển lâu bền và xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn. Đề cập đến cơn khủng hoảng về thực phẩm hiện nay, quan sát viên thường trực của tòa thánh nói rằng vấn đề không chỉ là việc giá cả gia tăng trên thị trường thế giới, mà chính là những thiệt thòi về thể lý, tinh thần và tâm lý mà người nghèo và gia đình họ phải gánh chịu.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. Tình trạng đáng quan ngại của gia đình tại Âu Châu. Đây là đề tài của bài thời sự hôm nay của chúng tôi. Cứ 27 giây có một cuộc phá thai. 30 giây có một cuộc ly dị. So với năm 1980, giảm gần 1 triệu trẻ sơ sinh. Cùng với bệnh ung thư, phá thai là nguyên nhân gây tử vong cao nhất tại Âu Châu. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trên đây là một vài dữ kiện vừa được Viện Chính sách Gia đình Âu Châu cho công bố trong bản phúc trình năm 2008 với nhan đề Sự tiến triển của gia đình tại Âu Châu. Nhân dịp kỷ niệm 40 năm, Đức Phaolô Đệ Lục công bố thông điệp Sự sống con người và 25 năm Tòa Thánh đề ra hiến chương về các quyền của gia đình. Chúng tôi xin được tóm lược vài dữ kiện trong bản phúc trình về gia đình của Viện Chính sách Gia đình Âu Châu. Bản phúc trình về sự tiến triển của gia đình tại Âu Châu đã được trình lên Nghị viện Âu Châu hôm 7 tháng 5 vừa qua, nhân dịp cử hành Ngày Âu Châu và cũng là Ngày Thế giới về gia đình. Hiện diện trong buổi trình bày bản phúc trình, người ta thấy có ông Eduardo Hertzfelder, Chủ tịch Liên hiệp Quốc tế Chính sách Gia đình, bà Lola Velarde, Chủ tịch Viện Chính sách Gia đình phân bộ Âu Châu, bà Jaime Marjorie Oreja, nghị viên Âu Châu đại diện cho Tây Ban Nha, ông Jorge Cesar Day Neves, cố vấn chính trị tại Ủy ban Âu Châu. Theo bản phúc trình, từ năm 2000 đến năm 2007, dân số Liên hiệp Âu Châu tăng được 14 triệu 200 ngàn người, nhưng 84% có sự gia tăng này, tức 12 triệu người, là do di dân. Nước Ý mất đi khoảng 200 ngàn dân, nhưng được bù lại bằng số người di dân. Cứ có 5 người di dân thì có đến 3 người nhập cư vào Tây Ban Nha và Ý. Nhưng mặc dù có nhiều người di dân như thế, theo dự tính, vào năm 2025, dân số Âu Châu nhìn trong tổng thể sẽ bắt đầu hạ giảm. Sút giảm về dân số đáng kể nhất tại Âu Châu là số người trẻ. Năm 1980, con số người trẻ dưới 14 tuổi tại Liên Âu là 94 triệu. Vào năm 2007, con số này chỉ còn là 74 triệu, nghĩa là mất đi 20 triệu người trẻ. Ngược lại, con số người trên 65 tuổi vào năm 1980 là 57 triệu, đã nhảy vọt lên 80 triệu người vào năm 2007. Bulgaria, Đức, Slovenia và Ý, những nước có ít người trẻ nhất. Ý, Đức và Hy Lạp là ba nước có nhiều người già nhất. Về diễn tiến của mức sinh suất, tình trạng lại càng bi thảm hơn. Nếu so với năm 1982, trong năm vừa qua, Liên Âu có số sinh ít hơn 1 triệu trẻ sơ sinh. Tại Âu Châu, chỉ số sinh của mỗi một phụ nữ là 1,56. Chỉ số này tại Hoa Kỳ là 2,09. Mỗi năm, vì nạn phá thai, dân số Âu Châu giảm đi với một số người bằng dân số của một số nước như Luxembourg, Malta, Slovenia và Cyprus. Điều này có nghĩa là cứ 5 thai nhi được cưu mang trong lòng mẹ, thì có một sẽ không bao giờ được chào đời. Chẳng hạn vào năm 2004, có đến gần 3,4 triệu thai nhi được cưu mang, nhưng có đến trên 1 triệu bị sát hại. Riêng tại các nước Pháp, Anh, Romania, Ý, Đức và Tây Ban Nha, con số các vụ phá thai chiếm đến 77% của toàn Âu Châu. Từ năm 1996 đến năm 2006, con số phá thai đã tăng gấp đôi. Các cuộc hôn phối cũng hạ giảm với một tốc độ chóng mặt. Trong khoảng thời gian từ năm 1980 đến năm 2006, Âu Châu giảm đi 737.752 cuộc hôn phối. Người Âu Châu ngày càng ít lập gia đình và lập gia đình trễ hơn. Tuổi trung bình để lập gia đình đối với nam là 31 và 29 đối với người nữ. Cứ có 3 trẻ chào đời thì có 1 đứa sinh ngoài hôn phối. Theo bản phúc trình của Viện Chính sách Gia đình Âu Châu, trung bình mỗi năm có hơn 1 triệu vụ ly dị, nghĩa là cứ 30 giây có 1 vụ. Tính từ năm 1996 đến năm 2006, con số ly dị vượt quá 10 triệu vụ, ảnh hưởng đến 15 triệu trẻ em. Mỹ, Luxembourg và Tây Ban Nha là những nước có tỷ lệ ly dị cao nhất. Cứ trung bình 2 đôi hôn phối thì có 1 vụ ly dị. Tình trạng ly dị đương nhiên ảnh hưởng đến con số người trong gia đình. Nói cách khác, gia đình càng ngày càng ít người. Số người trung bình trong một gia đình là 2,4, trong khi đó có đến 54 triệu người sống một mình. Trước bức tranh đen tối ấy, bản phúc trình của Viện Chính sách Gia đình Âu Châu cho biết các tổ chức Âu Châu có liên quan đến vấn đề gia đình, lại cũng không màng đến vấn đề. Mặc dù Ủy ban Âu Châu gồm có 5 phó chủ tịch và 21 ủy viên, nhưng không một vị nào quan tâm đến gia đình. Trong 95 cuốn sách do Liên Âu xuất bản từ năm 1984 đến nay, cũng không có cuốn nào đề cập đến vấn đề gia đình. Vì tất cả những lý do trên, Viện Chính sách Gia đình Âu Châu yêu cầu Nghị viện Âu Châu đề ra những chính sách công cộng nhằm giúp đỡ các gia đình, đưa gia đình vào danh sách ưu tiên của các chính sách, nhìn nhận và nâng đỡ quyền cơ bản của gia đình trong mọi lĩnh vực, nhất là tài chính và giáo dục con cái. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gương Thánh Nhân với Mai Hương. Đọc tiểu sử Thánh nữ Bernadette, dịp kỷ niệm 150 năm Đức Mẹ hiện ra tại Lộ Đức. Hôm nay chúng tôi xin nói về phản ứng của chính quyền Pháp trước biến cố Lộ Đức. trong lần hiện ra thứ 16 vào ngày 25 tháng 3 năm 1858. Đức mẹ đã khiêm tốn xưng tên mình cho Bernadette rằng ta là đấng vô nhiễm nguyên tội. Đấng vô nhiễm nguyên tội, một danh hiệu mà Bernadette chưa bao giờ nghe nói đến và cũng không hiểu nó có nghĩa gì. Bernadette đã phải lặp đi lặp lại nhiều lần danh hiệu này trên đường từ hang đá đến nhà cha Sở Lộ Đức để báo tin cho ngài biết. Ta là đấng vô nhiễm nguyên tội. Đây là một danh hiệu của Đức Mẹ Maria đã khơi dậy nhiều tranh luận trong giáo hội giữa các nhà thần học với nhau. Đức Giáo Hoàng Pio thứ 9 vào ngày mùng 8 tháng 12 năm 1854 đã long trọng định tín chân lý Đức Maria là đấng vô nhiễm nguyên tội như là một chân lý phải tin. 4 năm sau, tức là vào ngày 25 tháng 3 năm 1858, Đức Mẹ hiện ra cho Bernadette ở hang đá Massabielle, Lộ Đức, và Đức Mẹ xác nhận chắc chắn ta là đấng vô nhiễm nguyên tội. Phần Bernadette, cô không biết gì về những biện pháp mà chính quyền nước Pháp chuẩn bị áp dụng đối với biến cố Lộ Đức. Như quý vị đã theo dõi, ngày 12 tháng 3, ông tỉnh trưởng vùng Tarbes, một người công giáo sống đạo nhưng không tin vào biến cố Đức Mẹ hiện ra nơi hang đá Massabielle, ông đã viết bài tường trình lên ông tổng trưởng Bộ Giáo dục và Phụng tự. Tiếp đó, vào ngày 26 tháng 3 năm 1858, tức là một ngày sau biến cố Đức Mẹ hiện ra và xưng danh hiệu ta là đấng vô nhiễm nguyên tội, ông lại gửi bài tường trình lần thứ hai về thủ đô. Ông tổng trưởng tuy không trả lời liền, nhưng không thể làm ngơ trước biến cố Lộ Đức, một biến cố có thể gây xáo trộn trật tự công cộng. Ngày 12 tháng 4 năm 1858, ông tổng trưởng trả lời cho quan tỉnh trưởng Tarbes. Trong thư có đoạn viết như sau: theo ý kiến tôi thì cần phải làm sao để giải quyết và chấm dứt vấn đề, bởi vì cuối cùng sớm muộn gì biến cố cũng sẽ có hại cho đạo Công giáo và làm suy yếu tâm tình tôn giáo của dân chúng. Ông tổng trưởng ủy quyền cho quan tỉnh trưởng đến bàn với vị giám mục địa phương để có những biện pháp thích hợp. Ông viết tiếp như sau: tôi cho phép ngài đến nói chuyện với vị giám mục địa phương nhân danh tôi và trình bày cho vị giám mục biết ý kiến của tôi là không nên dung túng cho những gì có thể bị người ta lạm dụng như một lý do để tấn công vào hàng giáo sĩ và tôn giáo. Lời lẽ trong thư cho chúng ta thấy thái độ khôn ngoan nhưng cứng rắn của chính phủ Pháp thời đó trước biến cố Lộ Đức. Nhưng được lệnh, ông tỉnh trưởng liền đến gặp ngay vị giám mục giáo phận Tarbes với ý nghĩ là mọi việc sẽ được giải quyết trong nháy mắt. Ông rất hy vọng Đức Giám mục sẽ đồng ý với ông mà ra lệnh cấm dân chúng đến hang đá Lộ Đức. Chỉ một lệnh của vị giám mục ban ra cũng đủ để chặn đứng những lần hiện ra, hay ít ra làm cho những lần hiện ra trở thành đáng nghi ngờ trước mắt người tín hữu cũng như hàng giáo sĩ. Nhưng ông đã quên rằng trước biến cố như vậy, bình thường một vị giám mục sẽ không quyết định gì mà không có một cuộc điều tra cặn kẽ và kỹ lưỡng. Có những biến cố hiện ra thật đã xảy ra trong lịch sử giáo hội, và cũng có những biến cố giả hiệu. Nhưng thái độ của giáo hội luôn luôn là phải điều tra cặn kẽ trước khi phán quyết biến cố đó là thật hay giả. Vị giám mục giáo phận Tarbes, Đức cha Laurence, biết rõ những quyền lợi và những giới hạn cũng như những bổn phận của ngài phải hành động như thế nào trước biến cố Lộ Đức. Đức cha bình tĩnh lắng nghe ông tỉnh trưởng đề nghị. Biến cố Lộ Đức chỉ có thể là một trong hai điều này mà thôi, hoặc là thật, hoặc là giả hiệu. Nhưng dù thật hay giả, Đức với một địa phương phải quyết định. Ông tỉnh trưởng thận trọng, không dám yêu cầu Đức Cha phải tức khắc cấm dân chúng đến hang đá Lộ Đức. Ông chỉ dụng ý thôi thúc Đức Giám Mục phải quyết định nhanh chóng vì tính cách khẩn trương của hiện tượng, vì có nguy cơ dân chúng làm xáo trộn trật tự công cộng ở Lộ Đức. Nhưng Đức Cha Laurence không nghĩ như vậy. Ngài không thấy vấn đề có gì khẩn trương cả. Hơn nữa, chưa có dấu hiệu nào cho thấy là những lần hiện ra tại Lộ Đức đã chấm dứt. Cần phải chờ xem cho biến cố chấm dứt, rồi mới có thể quyết định được. Vì thế, Đức Cha bình tĩnh trả lời quan tỉnh trưởng rằng, tôi không đồng ý với quyết đoán của Ngài. Trong hoàn cảnh khó khăn của vấn đề, bổn phận của giám mục là phải tránh mọi phán đoán vội vàng, và phải chờ xem Thiên Chúa hành động như thế nào để minh chứng biến cố đó là đích thật. Nhưng quan tỉnh trưởng thắc mắc, thưa Đức Cha, thái độ thinh lặng của Đức Cha có thể gây nguy hiểm cho sự an ninh công cộng. Tôi không nghĩ như vậy. Dân chúng đến cầu nguyện tại hang đá Lộ Đức, và việc cầu nguyện thì không bao giờ làm hại cho trật tự công cộng. Nhưng thưa Đức Cha, dân chúng cầu nguyện tại hang đá, nhưng dân chúng cũng đến đó để đùa giỡn khinh khi sự lạ nữa. Thưa quan, Ngài đã được người ta báo cáo sai rồi đó. Quan tỉnh trưởng chưa chịu thua, Ngài còn một lý luận cuối cùng nữa. Tại nước Pháp thời đó, việc phụng tự của đạo Công giáo được cho phép, nhưng không phải là bất cứ ở đâu, mà chỉ trong những cơ sở mà thôi. Hang đá Lộ Đức không phải là cơ sở để thi hành việc phụng tự. Vì thế nên ông nói với Đức Giám Mục như sau. Thưa Đức Cha, dân chúng đã tổ chức việc phụng tự tại hang đá Lộ Đức. Điều này nghịch lại với luật của chính phủ. Quyền hành chánh không thể nào cho phép xảy ra tại hang đá điều mà chính phủ cấm. Trước lời nói có vẻ như một hăm dọa, Đức Cha Laurence bình tĩnh trả lời như sau. Xin Ngài hãy suy nghĩ kỹ lưỡng những gì Ngài làm. Quan tỉnh trưởng không thành công với vị giám mục địa phương, nhưng Ngài nhất định phải làm cái gì đối với biến cố hiện ra nơi hang đá Massadiel. Trong khi đó, dân chúng đã tự động bày bàn thờ nơi hang đá. Họ đặt tượng Đức Mẹ trên bàn thờ, rồi dâng cúng những bông hoa và cầu nguyện nơi đó. Những ngọn nến được thắp cháy sáng ngày đêm không ngừng. Đó là điều mà ông tỉnh trưởng đã ám chỉ với Đức Cha Laurence như là một hành động phụng tự ngoài nơi được cho phép, nghịch lại với luật của chính phủ. Ông cấp tốc báo động cho tất cả mọi thị trưởng dưới quyền và muốn tìm lý do hợp pháp để bắt giữ Bernadette, không cho cô xuống hang đá Massabielle nữa. Ngoài ra, ông cũng muốn đem nước suối Lộ Đức đi phân chất, để cho mọi người thấy rằng việc nước suối có thể chữa bệnh đó là do những khoáng chất tự nhiên trong nước, chứ không phải do phép lạ. Điểm cuối cùng này rất hợp với ý định của ông thị trưởng Lộ Đức, vì ông ta vẫn còn nuôi hy vọng biến Lộ Đức thành nơi nổi tiếng có nước chữa bệnh. Lệnh của tỉnh trưởng Tarpa đến với ông thị trưởng Lộ Đức vào ngày mùng 4 tháng 5 năm 1858. Ông thị trưởng giờ đây đồng ý với quan tỉnh trưởng và tìm những lý do để bắt giữ Bernadette. Nhưng không có lý do nào cả. Bernadette không gây xáo trộn và cũng không lạm dụng biến cố hiện ra ở hang đá Massabielle để làm tiền. Toàn gia đình của Bernadette trước và sau biến cố vẫn sống nghèo. Bernadette từ chối mọi tiền dâng cúng của các thành hương đến thăm hỏi. Cuối cùng, chính quyền địa phương nghĩ ra cách khác để có thể bắt tội Bernadette, đó là phải điều tra
xem cô có bị bệnh thần kinh hay không. Ông tỉnh trưởng Tarp sai một nhóm hai bác sĩ đến khám bệnh cô. Hai bác sĩ rất chú ý đến mọi chi tiết, có thể dẫn đưa các ngài đến kết luận Bernadette bị bệnh thần kinh. Nhưng một lần nữa, các bác sĩ cũng không tìm ra dấu hiệu bệnh hoạn nào cả. Các bác sĩ viết trong bản phúc trình như sau. Không có dấu hiệu nào cho thấy là cô bé Bernadette tìm cách ảnh hưởng trên dân chúng cả. Cô bé có một bản chất đáng phục. Các bác sĩ không đồng ý với việc bắt giữ Bernadette. Ông tỉnh trưởng Tarp ra lệnh thu dọn sạch sẽ tất cả mọi ảnh tượng hay những đồ thờ phượng mà dân chúng đã bày ra ở hang đá Lộ Đức. Chính quyền dùng sức mạnh để làm áp lực trên dân chúng, nhưng chắc chắn niềm tin của họ vào biến cố Đức Mẹ hiện ra tại Lộ Đức sẽ chiến thắng. Chúng tôi xin hẹn sẽ kế tiếp vào thứ Tư tới. Xin thân ái chào quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, sáng thứ Tư tuần vừa qua, 14 tháng 5, đã có gần 40.000 tín hữu và du khách hành hương tham dự buổi gặp gỡ chung với Đức Thánh Cha tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong bài huấn đức, Đức Thánh Cha đã giới thiệu gương mặt của một nhà thần học thuộc thế kỷ thứ 6, sáng tác với một tên giả là Dionigi Europagita. Tên gọi này liên quan đến biến cố Thánh Phaolô rao giảng tại Athena cho một nhóm các nhà trí thức Hy Lạp, như Thánh Luca đã kể nơi chương 17 Tông đồ công vụ. Thánh sử Luca nhắc tới hai nhân vật là ông Dionysi, thành viên của hội đồng Areopago, và bà Damaris. Vậy khi chọn tên gọi Dionysi Areopagita, năm thế kỷ sau đó, tác giả cố ý cho ta biết rằng, ngài muốn dùng sự khôn ngoan Hy Lạp để phục vụ tin mừng, giúp nền văn hóa và trí thức Hy Lạp gặp gỡ lời loan báo Chúa Kitô. Lý do chính của tên giả chắc chắn là một cử chỉ khiêm tốn, không muốn vinh danh mình mà chỉ muốn phục vụ tin mừng, tạo ra một nền thần học của giáo hội chứ không phải của cá nhân. Và ông đã thành công trong việc tạo ra một nền thần học, diễn tả một tư tưởng chung, chứ không phải tư tưởng riêng. Thế kỷ thứ 6, sau thời Công đồng chung Chalcedonia, là thời gian có nhiều tranh luận sôi nổi. Vì thế, trong thư thứ 7, tác giả viết như sau. Tôi không muốn các cuộc tranh luận, nhưng chỉ muốn nói lên sự thật. Với nguyên tắc đó, tác giả thanh tẩy tư tưởng Hy Lạp để cho nó bước vào trong tương quan với tin mừng. Tiếp tục bài huấn đức, Đức Thánh Cha nói, Dionysi Areopagita đã gặp tư tưởng Hy Lạp trong các sách của ông Proclo qua đời năm 485 tại Athena. Ông Proclo thuộc trào lưu hậu Platon, là trào lưu đã biến triết thuyết của Platon thành một loại tôn giáo, với mục đích biện hộ cho các đa thần Hy Lạp và trở lại với tôn giáo cổ Hy Lạp sau sự thành công của Kitô giáo. Ông muốn chứng minh rằng các thần linh là các sức mạnh hoạt động trong vũ trụ. Con người có thể đạt tới các thần linh bằng các con đường khác nhau cho người đơn sơ và các bậc hiền nhân. Ông Dionysi Areopagita đã muốn dùng tư tưởng phản Kitô của Platon để cho thấy sự thật về Chúa Kitô. Đề cập đến điều này, Đức Thánh Cha đã nói như sau. Như chúng ta thấy đó, tư tưởng của Platon phản Kitô một cách sâu xa, nó là một phản ứng chống lại chiến thắng của Kitô giáo. Nhưng rồi, Dionysi Areopagita đã dùng tư tưởng chống Kitô giáo Plato để trình bày Kitô giáo. Và thật là điều hay khi ông Dionysi đã dùng chính tư tưởng này để chứng minh sự thật về Chúa Kitô, biến đổi thế giới đa thần thành vũ trụ được Thiên Chúa tạo thành trong sự hài hòa. Trong vũ trụ của Thiên Chúa, tất cả mọi sức mạnh đều chúc tụng Ngài. Và ông cho thấy sự hài hòa lớn lao đó của vũ trụ. Đi từ các seraphim cho tới các thiên thần và tổng lãnh thiên thần và mọi thụ tạo đều phản ánh vẻ đẹp của Thiên Chúa và chúc tụng người. Thế là ông biến đổi hình ảnh đa thần thành lời chúc tụng ngợi khen đến tạo hóa và các thụ tạo của người. Như thế, chúng ta có thể khám phá ra các đặc thái chính trong tư tưởng của ông Dionysi Areopagita. Trước hết, đó là một lời ca tụng của vũ trụ. Toàn thụ tạo nói về Thiên Chúa và ca khen người. Thần học của Dionysi Areopagita là một nền thần học phụng dụ. Chúng ta nhìn thấy Thiên Chúa khi chúc tụng người, chứ không phải chỉ trong lúc suy nghĩ về người. Cử hành phụng dụ là cùng với ca đoàn thụ tạo bước vào vũ trụ để ca ngợi Thiên Chúa. Phụng dụ giáo hội trở thành rộng rãi, to lớn, kết hiệp chúng ta với tất cả mọi loài thụ tạo. Không thể nói về Thiên Chúa một cách trừu tượng. Nói về Thiên Chúa luôn luôn là hát ca chúc tụng Ngài. Tuy đây là một nền thần học vũ trụ, giáo hội và phụng dụ, nhưng từ đó ông Dionysi Areopagita đã tạo ra một nền thần học thần bí. Với ông, từ thần bí mang ý nghĩa mới. Cho tới thời đó, các Kitô hữu dùng từ mysterion để ám chỉ bí tích. Với ông, từ thần bí có tính cách cá nhân và thân tình hơn. Nó diễn tả con đường dẫn đưa linh hồn con người đến với Thiên Chúa. Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài huấn đức như sau: xem ra những điều Plato và triết lý lớn nói về Thiên Chúa thì cao vượt hơn và thật hơn những gì Kinh Thánh nói. Nhưng đối với ông Dionysi thì đây là điều cần thiết, vì các ý niệm cao vời về Thiên Chúa không bao giờ đạt tới sự cao cả đích thật của Thiên Chúa, vì chúng không phù hợp. Các hình ảnh đó giúp chúng ta hiểu rằng Thiên Chúa có ở trên mọi ý niệm. Trong sự đơn sơ của các hình ảnh, chúng ta nhìn thấy nhiều sự thật hơn là trong các ý niệm. Chúng ta không có khả năng diễn tả dung mạo của Thiên Chúa. Vì thế, Dionysi nói về nền thần học tiêu cực. Chúng ta chỉ có thể nói về những gì Thiên Chúa không là, hơn là diễn tả thật sự người thế nào. Và Dionysi cho thấy, sau cùng, con đường dẫn đến Thiên Chúa là chính Thiên Chúa, người đến gần loài người chúng ta nơi Chúa Giêsu Kitô. Và như thế, một nền thần học lớn và nhiệm màu cũng trở thành rất thực tế trong giải thích phụng dụ cũng như trong lời giảng dạy của Chúa Giêsu Kitô. Các tư tưởng của Dionysi ảnh hưởng rất lớn trên nền thần học thời Trung Cổ và trên toàn nền thần học thần bí của Đông Phương cũng như của Tây Phương. Nó được tái khám phá ra trong thế kỷ thứ 13, đặc biệt với Thánh Bonaventura, rồi Thánh Francisco Assisi. Cả hai vị đều khẳng định rằng, tình yêu thấy rõ hơn lý trí. Nơi đâu có ánh sáng của tình yêu, thì không có các bóng tối của lý trí. Tình yêu trông thấy, tình yêu là con mắt, và kinh nghiệm trao ban cho chúng ta nhiều điều hơn là suy tư. Rồi Đức Thánh Cha nêu bật tính cách thời sự của nền thần học thần bí của Dionysi Areopagita như sau. Ngày nay, tư tưởng của Dionysi Areopagita là một biến cố thời sự mới. Ông nói như một người trung gian trong cuộc đối thoại tân tiến giữa Kitô giáo và các nền thần học thần bí của Á Châu. Các nền thần học này có đặc thái là xác tín rằng không thể nói Thiên Chúa là ai, mà chỉ có thể nói về người trong các hình thái tiêu cực mà thôi. Chỉ có thể nói về Thiên Chúa bằng cái không, và chỉ khi bước vào trong kinh nghiệm của cái không, chúng ta mới đạt đến Thiên Chúa. Và Đức Thánh Cha kết luận bài huấn đức của Ngài như sau. Như thế chúng ta thấy, đối thoại không chấp nhận sự hài hợt. Chính khi bước vào trong chiều sâu của sự gặp gỡ với Chúa Kitô, thì khoảng không rộng rãi cho cuộc đối thoại cũng mở ra cho chúng ta. Khi một người gặp gỡ ánh sáng chân lý, thì nhận ra rằng đó là một ánh sáng cho mọi người. Và khi đó các tranh luận biến mất, người ta có thể gặp gỡ nhau và ít ra nói chuyện với nhau và tiến tới gần nhau. Con đường đối thoại là gần gũi Thiên Chúa nơi Chúa Kitô trong chiều sâu của cuộc gặp. Con đường đối thoại là gần gũi Thiên Chúa nơi Chúa Kitô trong chiều sâu của cuộc gặp gỡ người. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Nói với giới trẻ của chúng tôi.
Mến chào tất cả các bạn. Tại một phương trời xa xăm kia, có một hoàng tử rất ham danh vọng và thích phô trương sự giàu sang phú quý của mình. Mỗi ngày hoàng tử khoác lên một chiếc áo sang trọng, thêu bằng những sợi chỉ vàng và được trang điểm với những viên ngọc quý giá. Tuy nhiên, hoàng tử chỉ thích xuất hiện vào buổi sáng khi mặt trời lên cao chiếu sáng trên gương mặt và làm cho bộ áo quý của hoàng tử càng thêm lấp lánh sáng ngời. Hoàng tử hớn hở tiến bước ngoài cung điện để được quần thần bái lạy và dân chúng vỗ tay hoan hô. Điều đó đủ làm cho tâm hồn hoàng tử tràn ngập vui sướng. Thế rồi, một hôm vào buổi chiều, hoàng tử cưỡi ngựa trở về hoàng cung sau một cuộc săn bắn. Lần này, mặt trời không chiếu sáng trước mặt hoàng tử, nhưng từ phía sau lưng. Đó là lần đầu tiên hoàng tử không thấy gì hơn ngoài cái bóng của mình ngã xuống trước mặt. Nỗi lo sợ xâm chiếm tâm trí hoàng tử và đè lên hoàng tử như đám mây đen tối. Hoàng tử thét lên một tiếng sợ hãi đầy giận dữ, rồi phóng ngựa chạy nhanh hơn nữa. Hoàng tử không thể cai trị bất cứ ở đâu có bóng của hoàng tử. Vì thế, hoàng tử luôn lo sợ và tiếp tục chạy. Chạy đi tìm kiếm nơi sẽ không còn phải thấy bóng của mình nữa. Các bạn thân mến, thái độ điên rồ của hoàng tử trên đây cho chúng ta thấy cái nguy hại của sự nhát sợ. Thậm chí có người còn sợ cái bóng của mình nữa, tức là những nỗi lo sợ vô lý, viễn vông là hoa trái của trí tưởng tượng. Các trẻ em thường có đủ thứ nhát sợ, mà đối với người lớn có thể chỉ là sự điên rồ vô lý. Nhưng cũng có những sự sợ hãi hợp lý đáng sợ. Có em sợ sư tử, sợ chó, sợ mọi loài thú vật, sợ bóng tối, sợ đi đâu một mình, sợ nước, vân vân. Có những em sợ tiếng la mắng của cha mẹ, sợ cái roi luôn dựng nơi góc nhà. Đến tuổi đi học, có em sợ bị phạt, sợ bị ăn đòn vì được điểm thấp, sợ bị thi rớt, bị chúng bạn khinh bỉ, chê cười, cho ra rìa. Trong nhiều gia đình của xã hội hưởng thụ ngày nay, một nỗi lo sợ thầm kín đè nặng tâm hồn một số trẻ em. Đó là sợ cha mẹ ly dị, con cái bị bỏ rơi, bơ vơ đầu đường xó chợ, không nơi nương tựa, thiếu tình thương, không được ai săn sóc cho. Nỗi lo sợ bất an của trẻ em lại còn được củng cố thêm qua phim ảnh, các môn chơi điện tử và mọi hình thức do các phương tiện truyền thông xã hội sáng tác ra. Nhiều khi nỗi lo sợ của con em là phản ánh nỗi áy náy lo sợ của chính các phụ huynh,
và những người lớn sống gần bên cạnh các em. Sống với sự lo sợ quả là điều đáng sợ. Nó như một thứ vi khuẩn ngấm ngầm ăn mòn sức sống, làm kiệt quệ tinh thần và dần dà tiêu diệt sự tự tin, tự trọng vào bản thân nữa. Nhất là những trẻ em chưa được củng cố bản lãnh của mình. Những lo sợ như tháo gỡ nền tảng sự an toàn của môi trường sống là điều kiện tối cần để đứa trẻ được dịp thử sức, được lớn lên và được phát triển nhờ học hỏi thêm những điều mới lạ. Vậy cần giúp con em khắc phục tính lo sợ và sự nhát đảm như thế nào? Bằng những phương cách nào? Sau đây là một số đề nghị dựa trên kinh nghiệm giáo dục của cha Bruno Ferrero, dòng Don Bosco. Thứ nhất, không nên coi thường nỗi lo sợ của con cái, bất cứ vì lý do nào. Nỗi lo sợ trên gương mặt, trong ánh mắt của đứa trẻ, nhắc nhở cha mẹ nên dừng lại và cố gắng nhìn sự việc qua lăng kính của đứa trẻ. Nên tránh những lời nói đùa cợt, khinh rẻ hoặc những lời la mắng. Chẳng hạn như, mày điên, đồ ngu, chỉ giả vờ, vân vân. Những kiểu nói như thế thường chỉ đưa tới những hậu quả tiêu cực. Thay vì giải tỏa nỗi lo sợ, lại chôn vùi nó vào trong tiềm thức, để càng ăn rễ sâu hơn. Thế nhưng, có những trẻ em lại ưa thích những trò chơi kích thích nỗi lo sợ, thích mạo hiểm, thích nghe chuyện ma. Đó có thể cũng là một phương cách giải tỏa nỗi lo sợ, nhưng với điều kiện là đằng sau sự lo sợ đó, phải có những vòng tay an toàn, biết vỗ về và trấn an các em. Thứ hai, tìm cho các em một điểm tựa vững mạnh để lấy lại thế quân bình cho sự nhát sợ của chúng. Đối với các phụ huynh và người lớn, điểm tựa đó có thể là đức tin hoặc tinh thần vị tha. Nhưng trẻ em cần điểm tựa từ bên ngoài, như điểm đối chiếu, để củng cố lòng tin và nuôi dưỡng tình yêu thương. Vì thế, các phụ huynh chính là nơi nương tựa cho con cái. Tình thương của cha mẹ là khí cụ hữu hiệu hơn cả cho con cái trong việc chống cự nỗi lo sợ và khắc phục sự lo lắng, bất an, bất ổn. Nếu có sự hòa thuận và yêu thương giữa cha mẹ, điểm tựa của con cái lại càng thêm vững chắc. Thứ ba, bầu khí hạnh phúc gia đình có thể nói được là nền tảng vững chắc cho sự phát triển của con cái. Nơi đây, con cái cảm thấy thoải mái, có thể bày tỏ những khó khăn lo sợ của mình, để mổ xẻ, để trao đổi cách nghiêm chỉnh, mà không sợ bị chỉ trích hay chê cười. Đó là một trong những điều kiện cần thiết để khắc phục các băn khoăn áy náy. Có thể là những lo lắng về vấn đề sức khỏe, học đường, phái tính hoặc bạn bè. Điều quan trọng là bầu khí hòa thuận, thương yêu giữa các phần tử trong gia đình, và sự đồng tâm nhất trí giữa cha mẹ. Thứ bốn, cả những sự lo sợ xem ra vô lý cũng cần được gia đình quan tâm tới. Thường thì con cái lớn lên cách hồn nhiên, trong bầu khí đầm ấm tình thương gia đình, hơn là trong những gia đình có nhiều xung khắc bất hòa. Dĩ nhiên, cha mẹ cần giải thích cho con cái những gì nên tránh và nên làm để gìn giữ sức khỏe, những điều kiện vệ sinh cần thiết để phòng ngừa bệnh tật, những gì nên cẩn thận chú ý trong trường hợp này, trường hợp nọ. Làm như thế không có nghĩa là gieo vào tâm trí con cái những nỗi lo sợ, nhưng là tập cho con cái biết khôn ngoan cẩn thận trước những hoàn cảnh thực tế. Các nhà tâm lý học nhận định rằng, tình liên đới và sự cảm thông của phụ huynh là những phương cách đề phòng hữu hiệu hơn là các thứ thuốc an thần dùng để chữa trị những thứ căn bệnh lo sợ của con cái. Đối với con em ở tuổi vị thành niên, phần lớn các lo sợ nảy sinh từ trường học. Có những thanh thiếu niên coi học đường như thù địch. Kinh nghiệm giáo dục còn cho thấy rằng, nỗi lo sợ đáng sợ hơn cả đối với thanh thiếu niên ở tuổi vị thành niên, không phải là những lo sợ đến từ môi trường bên ngoài, từ bạn bè, nhưng là những lo sợ sâu xa hơn mà các em luôn phải mang theo trong mình. Chẳng hạn như, cảm thấy mình bất lực, không thể đối phó với các vấn đề một cách tích cực, phải lùi bước trước những trách nhiệm có liên quan tới giá trị của cuộc sống, đành phải bó tay, không biết phải làm gì, để tỏ tình liên đới với những người sống trong cảnh cùng cực, vân vân, để giúp giải tỏa những lo lắng tương tự trong tâm trí con em. Các phụ huynh và những người có trách nhiệm giáo dục nên giúp con em hiểu rõ những điểm sau đây. Thứ nhất, khi phải đối đầu với thù địch, thái độ tích cực không phải là quay lưng chạy trốn, nhưng là phải can đảm chiến đấu. Thứ hai, người ta không chỉ chiến đấu để được thắng cuộc, nhưng còn là để bảo vệ phẩm giá và nói lên tinh thần tự trọng, tự tin đối với bản thân nữa. Thứ ba, sống với những lo sợ của mình hẳn không phải là điều dễ dàng, nhưng đó cũng là một sự kích thích rất quan trọng, để chúng ta không quá bị lệ thuộc vào sự an toàn tâm lý bên trong hoặc những điều kiện bên ngoài. Thỉnh thoảng chúng ta cũng nên dừng lại để đặt câu hỏi và để tìm ra những giải pháp cho các vấn đề của cuộc sống thường ngày, để củng cố những xác tín giúp chúng ta đối phó với những lúc gặp khó khăn, thất bại, hoang mang hoặc mỏi mệt. Thứ bốn, dĩ nhiên là có những hoàn cảnh làm ta cảm thấy băn khoăn lo lắng, nhưng không phải vì thế mà buông xuôi để cho sự chán nản thắng cuộc. Phẩm chất của đời sống con người phần lớn tùy thuộc vào sự chọn lựa của mỗi người. Chọn lý tưởng nào mình sẵn sàng dám hy sinh mạng sống. Thứ năm, tình thương gia đình luôn được coi là nghị lực dành sẵn để kịp thời đối phó với những lo sợ, giúp con cái hiểu rằng chúng không cô đơn trong những giao chiến với lo sợ của cuộc sống. Sau cùng, chúng ta cũng đừng quên rằng Thiên Chúa không bao giờ để ai phải đương đầu với những khó khăn lo sợ quá sức chịu đựng của mình. Ngài đã ban cho chúng ta thần khí để chúng ta không còn là nô lệ và phải sống trong sự lo sợ nữa. Thần khí Chúa đã làm cho chúng ta nên nghĩa tử, và nhờ đó chúng ta có thể kêu lên cùng Thiên Chúa: Abba, lạy Cha. Trong gian khổ, chính Chúa đã khích lệ tông đồ Phao-lô khi Ngài phán: ơn ta đã đủ cho con. Mến chào các bạn, và hẹn gặp lại các bạn trong bài tới.
Và để kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Tội lỗi là lạm dụng tự do mà Thiên Chúa đã ban cho con người thụ tạo, để họ có thể sử dụng tự do đó mà yêu mến Chúa và yêu thương nhau. Tội lỗi là chối từ sống sự sống của Thiên Chúa mà họ lãnh nhận khi chịu phép rửa tội, khước từ việc để mình được tình yêu chân thực yêu thương. Nhân loại thực sự có một quyền lực khủng khiếp trong việc ngăn cản Thiên Chúa, là đứng muốn ban tặng tất cả mọi sự tốt lành thiện hảo. Tội lỗi phát xuất từ ý muốn tự do của con người là việc lỗi phạm đối với tình yêu chân chính. Tội lỗi đã thương bản tính con người và gây thương tổn đến tình liên đới nhân loại bằng các thái độ, lời nói và việc làm đầy ích kỷ. Chính trong thâm tâm con người mà sự tự do được mở ra đón nhận hay khép mình lại trước tình yêu thương. Đó là một thảm kịch liên lụy của con người, là kẻ thường ưa thích chọn lấy cho mình cảnh làm nô lệ, vừa bắt mình phải chịu đựng các nỗi niềm sợ hãi, các ước muốn ngông cuồng, các thói quen lệch lạc, vừa tạo nên những thần tượng thống trị trên chính họ và tạo ra những ý thức hệ làm hạ giá nhân tính. Chúng ta đọc thấy trong phúc âm theo Thánh Gioan như sau: ai phạm tội là làm nô lệ cho tội lỗi. Phúc âm Thánh Gioan chương 8 câu 34. Chúa Giêsu đã kêu gọi mọi người hãy hối cải và tin vào phúc âm. Phúc âm theo Thánh Marco chương 1 câu 15. Mọi cuộc hối cải chân chính đều được khơi nguồn từ ánh mắt Thiên Chúa đối nhìn tội nhân. Đó là cái nhìn được thể hiện trong việc tìm kiếm do tình yêu thương thôi thúc trong cuộc khổ nạn cho đến thập giá. Đó là một ý muốn thứ tha
khiến cho tội nhân thấy con người của họ vẫn còn được tôn trọng và yêu thương, ngược lại với tình trạng bại hoại nhận chìm họ xuống, để kêu mời họ quyết tâm sửa lại nếp sống của mình. Đó là trường hợp của Lê Vi, của Gia Kêu và của người đàn bà bị bắt phạm tội ngoại tình, của người trọng lành, của người phụ nữ Samaritano. Con người không thể sống mà lại không có tình yêu. Họ mãi là một hữu thể không thể hiểu được bản thân mình. Cuộc sống của họ vô nghĩa nếu tình yêu không tỏ mình ra cho họ, nếu họ không gặp được tình yêu, nếu họ không cảm thấy tình yêu và biến tình yêu thành của mình, nếu họ không mật thiết giữ phần vào tình yêu. Khi con người khám phá và cảm nghiệm được Thiên Chúa của tình thương và của ân tha thứ, thì con người không thể nào sống khác hơn là phải trở về cùng Thiên Chúa tình thương. Hãy thưa với Thiên Chúa như sau: Lạy Chúa, con cần Chúa, con nương tựa vào Chúa để hiện hữu và sống động. Chúa còn mạnh mẽ hơn tội lỗi của con. Con tin vào quyền lực của Chúa hoạt động trong cuộc đời con. Con tin rằng Chúa có thể cứu con trong tình trạng hiện tại của con. Lạy Chúa, xin hãy thương nhớ đến con. Xin hãy tha thứ mọi tội lỗi cho con. Amen.
Chương trình 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.